Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 20 tháng đóng cửa vì COVID-19, ngày 17 tháng 11 năm ngoái đã trở thành dấu mốc đáng nhớ với ngành du lịch nước nhà khi 29 du khách từ nhiều quốc gia đã đến Hội An, tỉnh Quảng Nam, mở đầu cho chương trình thí điểm đón khách quốc tế trở lại Việt Nam. Sau đó thêm nhiều đoàn khách đã tới Khánh Hòa và Phú Quốc. Hiện có 7 địa phương được tham gia thí điểm đón khách quốc tế bao gồm Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định.
Tính chung 2 tháng qua thì nước ta đã đón khoảng 8.500 khách quốc tế, du khách cơ bản được đảm bảo về mặt y tế và an toàn dịch bệnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang giữ lộ trình mở lại các hoạt động du lịch như bình thường vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 sắp tới. Nhưng nếu như làm tốt thì chúng ta có thể mở cửa đón khách sớm hơn, đẩy nhanh tiến độ phục hồi của ngành công nghiệp không khói.
Phải làm gì để vừa làm tốt công tác quảng bá thu hút nhiều khách quốc tế, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả? Cùng bàn luận về vấn đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel, đơn vị lữ hành hàng đầu của Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi với hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thời gian qua là đã có 5 tỉnh là Khánh Hòa, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Nam và Quảng Ninh thí điểm đón khách quốc tế. Và tại hội thảo vào chiều qua thì Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt có đánh giá là việc thí điểm này đã đem lại những hiệu ứng, những kết quả tích cực. Dưới con mắt phân tích chuyên sâu về lĩnh vực du lịch thì theo tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, những hiệu ứng và kết quả tích cực cụ thể này ra sao ạ?
Vâng, xin chào toàn thể quý vị khán giả. Phải nói là trong gần 2 năm chịu cái tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 thì ngành du lịch gần như là kiệt quệ. Và chính vì vậy khi mà chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đón khách quốc tế cho 5 địa phương trọng điểm trong cái phát triển du lịch, đấy là một cái tín hiệu rất đáng mừng cho ngành du lịch sau gần 2 năm đóng cửa với cái hoạt động đón khách quốc tế. Và cũng tạo một cái niềm hy vọng cho ngành du lịch có thể sớm khởi động trở lại và thực hiện đón khách du lịch mà mang lại cái niềm tin cho các doanh nghiệp. Và chính vì vậy thì cái việc thí điểm cho đối với 5 địa phương vừa qua đã tạo một cái niềm hy vọng cũng như là cái khả năng đón khách của các cái doanh nghiệp ở các cái địa phương trọng điểm được củng cố thêm để mà tạo điều kiện cho cái việc mở rộng sắp tới khi mà thực hiện đón khách rộng rãi.
Dạ vâng.
Và với mặc dù là cái số lượng là khách chưa nhiều thì nhưng mà cũng đã mang lại cái hy vọng cho các cái doanh nghiệp khi mà chúng ta đã chuyển từ cái chiến lược Zero Covid sang chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt để mà với cái việc tiêm phủ rộng vaccine trong toàn quốc thì tạo một cái môi trường mới cho cái việc mà đón khách du lịch, kể cả khách quốc tế cũng như là khách nội địa. Thì chúng tôi thấy là với cái chủ trương thí điểm như thế thì đã góp phần cho ngành du lịch có một cơ hội để mà chuẩn bị cho cái việc bước sang cái giai đoạn phục hồi và phát triển mới.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được biết góc nhìn của bà Huỳnh Phan Phương Hoàng trước cái nhận định này ạ.
Dạ, chào quý vị khán giả và chào chương trình. Thì cũng như vừa cái tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cũng phân tích, thì như vậy thì đối với góc nhìn của doanh nghiệp, thì như vậy cái chương trình thí điểm du lịch đã đưa ra đó thì nhằm đã là tái khởi động cho ngành du lịch trong cái tình hình dịch bệnh trên thế giới đã được kiểm soát. Như vậy thì cái tỷ lệ tiêm vaccine ở các quốc gia cũng như kể cả Việt Nam chúng ta cũng đã đạt cao từ 70% trở lên. Thì như vậy thì với những cái quy trình đón khách hiện nay chúng ta đang thực hiện á, đảm bảo đón khách quốc tế theo cái tiêu chí 5K. Cũng như vậy Việt Nam của chúng ta cũng đang dần là bình thường hóa với tất cả cái cuộc sống mới. Thì như vậy thì là để thể hiện cái việc là Việt Nam chúng ta là một trong những cái điểm đến an toàn cho du khách của quốc tế. Tuy nhiên thì chúng ta cần ở đây là cần phải có thống nhất một cái chính sách thật là rõ ràng chung về cái điều kiện đón khách quốc tế và mở cửa nó nhanh hơn nữa và mở rộng hơn các phạm vi các địa phương chứ thể không thể chỉ dừng lại ở như các tỉnh thành hiện nay. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể bắt nhịp nhanh được với cái xu hướng quay trở lại của thị trường khách quốc tế đến với Việt Nam ạ.
Dạ vâng ạ, rõ ràng là đạt được những cái kết quả khả quan nhất định, thế nhưng mà chắc chắn là công tác thí điểm đón khách quốc tế vừa qua cũng vẫn còn những cái vướng mắc hay là hạn chế nhất định, đúng không ạ, thưa ông Nguyễn Anh Tuấn?
Đúng vậy, bởi vì là thí điểm sau một cái thời gian dài đóng cửa, với hai là với cái tâm lý vẫn e ngại và thậm chí là e sợ Covid, nên là cái việc mà thủ tục cho khách vào, thậm chí ở mỗi địa phương là vẫn còn khác nhau. Chúng ta đều thấy trong cái quá trình triển khai, mặc dù chính phủ chỉ đạo rất là quyết liệt để mà mở cửa rồi là thực hiện chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt, nhưng mà một số địa phương thì vẫn e ngại trong quá trình mở cửa. Vì vậy thì nó cũng sinh ra rất nhiều các cái thủ tục, các rào cản gây rất là khó khăn cho các doanh nghiệp. Và chính vì vậy, chính vì cái chuyện thông tin không rõ ràng, minh bạch, thống nhất, thành ra là các cái doanh nghiệp du lịch vẫn e ngại trong cái việc mà tổ chức tour, bởi vì là họ đã khó khăn rồi, kiệt quệ rồi, và bây giờ khi mà tổ chức ra mà nếu mà tổ chức không thành công rồi các khách du lịch người ta có ý kiến, hoặc là các đối tác người ta phạt hợp đồng nếu mà mình không thực hiện đúng lời hứa cho khách khi đến Việt Nam, thì chắc chắn là người ta sẽ e ngại. Vì vậy chúng tôi cũng đã thấy là rất nhiều các doanh nghiệp lữ hành vẫn e ngại, không dám tổ chức các cái tour. Vì vậy thì rõ ràng là cái hiệu quả về mặt số lượng khách đến vừa qua trong cái chiến dịch thí điểm rất hạn chế, không đáng kể. Vì vậy là muốn có được mở cửa mà thúc đẩy được cái hoạt động khách, thu hút khách du lịch, thì chúng ta phải tạo niềm tin được cho các doanh nghiệp với một cái quy trình thủ tục thống nhất, đơn giản, thuận lợi, và phải có những cái cam kết của các cái chính quyền địa phương để tạo thuận lợi một cách tốt nhất khi cho các cái doanh nghiệp khi tổ chức cho khách du lịch tới các cái điểm đến. Bởi vì mỗi một cái yêu cầu về mặt thủ tục thôi, mà một đoàn khách đông chẳng hạn, thì mỗi khách chỉ khoảng mất độ 5-10 phút thôi, thì tổng lại là khoảng 30 khách chẳng hạn thì đã mất 150 phút rồi. Và như vậy thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái chuyến đi. Một cái chương trình tour như một cái quy trình công nghiệp, thế nếu mà chúng ta chỉ cần chậm một chút thời gian thôi là ảnh hưởng toàn bộ cái chương trình du lịch. Vì vậy là các doanh nghiệp vẫn e ngại. Nếu mà chúng ta muốn mở cửa sắp tới thì chắc chắn là phải tạo thuận lợi như trước đây, tức là khách vào và gần như là không có rào cản gì. Còn cái quy trình về chúng ta thử nghiệm an toàn, đảm bảo an toàn cho khách, thì chúng ta sẽ có cách để mà chúng ta thông báo trước. Và vì vậy trong cái hành trình đã được thiết kế và đưa vào trong chương trình rồi. Khi đã chương trình bán cho khách như thế rồi thì phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện tuân thủ đúng được, tổ chức các cái chương trình tour theo đúng một cái quy trình khoa học như thế.
Dạ vâng ạ. Còn với quan sát từ một cái đơn vị du lịch lữ hành giàu kinh nghiệm, thì bà Huỳnh Phan Phương Hoàng có nhìn nhận như thế nào về những cái thiếu sót hay là bất cập trong việc thí điểm đón khách quốc tế tại 5 tỉnh vừa qua?
Tôi hoàn toàn đồng ý với những nội dung mà bất cập của tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Thì như vậy thì sau cái thời gian mà thí điểm đón khách đến với Khánh Hòa, thì như vậy thì là Vietravel cũng có được những cái sự thuận lợi là hỗ trợ rất là tốt từ các cái chính quyền địa phương về cái việc là đón tiếp khách đến với tỉnh. Tuy nhiên thì nó vẫn còn một cái số bất cập. Thì thứ nhất thì nó cũng giống như cái quan điểm của tiến sĩ Anh Tuấn, đó là cái chính sách chúng ta cần phải nhất quán và giữa các địa phương và theo một cái chỉ đạo chung từ chính phủ, thì như vậy là cần phải quán triệt được cái điều kiện đó. Cái thứ hai á, là hiện nay á, là hệ thống cung ứng dịch vụ của chúng ta là nó chưa được phục hồi hoàn toàn, có nghĩa là nó đang bị gọi là bị lỡ nhịp, nó chưa đầy đủ. Cái thứ ba đó là những cái điểm đến mà tham quan để mà mở cửa đón khách quốc tế đó thì chưa đầy đủ. Cái thứ tư á, là nhân sự phục vụ tại các cái khách sạn, nhà hàng cũng như các cái điểm tham quan á, là còn thiếu và yếu, như vậy là nó cũng chưa có thể là mà phục vụ tốt được cái nhu cầu của khách hàng. Và cái việc cuối cùng mà hiện nay nó đang hạn chế và nó đang rất là đang gọi là tạm là khó khăn cho doanh nghiệp, đó là việc là chúng ta đón khách quốc tế, chúng ta nhập cảnh vào Việt Nam, tuy nhiên là chúng ta muốn ở lại thêm là chúng ta phải chuyển đổi cái visa nhập cảnh Việt Nam, từ cái visa du lịch chúng ta phải chuyển đổi qua cái visa thăm thân ở lại thêm. Thì trong cái hướng dẫn thí điểm 4122 đó, nó có yêu cầu những cái với các doanh nghiệp là cần phải chuyển đổi khai báo, thì như vậy là tiếp thu tục hồ sơ để mà mình chuẩn bị cho những người khách hàng quốc tế đến với mình thì nó rất là nhiều và nó xác minh rất là nhiều. Thì như vậy thì là cái thời gian mà để chuẩn bị cho các cái hồ sơ đó của người khách hàng và phải lấy dữ liệu thông tin người thân của những người khách hàng đó thì làm khó khăn cho cái du khách để mà khi đến với chúng ta. Thì như vậy là mình sẽ làm cho họ khó chịu khi mà mình cần phải lấy rất là nhiều thông tin từ họ. Bên cạnh đó thì những cái app mà hiện nay chúng ta đã xây dựng như cái app iGo để mà khi khách hàng vào để chúng ta buộc phải cài, thì như vậy thì cái app của mình đó, nó gọi là chưa thực sự là thông minh cũng như là nhanh, và chúng ta cần rất là nhiều cái gọi là cái sự tư vấn và nhân viên của Viettravel phải tập trung nguồn lực rất là nhiều để mà có thể hỗ trợ cho khách để mà cài đặt được tất cả những cái app mà theo đúng cái tiêu chí của chính phủ, Bộ Y tế. Ngoài ra cái việc là chúng ta yêu cầu khách phải, ngoài cái app iGo rồi, thì đối với người gọi là Việt kiều mà mong muốn ở lại thì chúng ta cần phải cài thêm cái phần là BC Covid nữa. Thì như vậy thì đồng nghĩa tới chuyện là trên cái hệ thống chúng ta đón là chúng ta buộc phải người khách hàng họ phải cài rất là nhiều cái app. Thì như vậy là mình làm tốn nhiều thời gian để mà thông tin của khách hàng, thì dẫn đến là cũng như hồi nãy tiến sĩ có nói, thì như vậy thì là nó sẽ làm cho khách cảm thấy là lo hết, không biết rồi mình có tiếp theo đây mình sẽ như thế nào. Thì như vậy thì họ đang rất lo lắng. Thì cái phần đó thì nên chúng ta cần phải xây dựng các những cái app cho nó nhanh gọn và đầy đủ thông tin, nhưng mà chúng ta không cần phải tốn nhiều thời gian để chúng ta cài những cái app đấy.
Dạ vâng ạ, hy vọng là những cái vướng mắc hay là bất cập này sẽ mau chóng được giải quyết. Cùng với Khánh Hòa, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Nam và Quảng Ninh ạ, thì vừa có thêm hai địa phương nữa được lựa chọn thí điểm đón khách quốc tế trong giai đoạn 1 từ tháng này, đó là Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thì đã qua 3 tuần liên tiếp duy trì được vùng xanh và nhiều người dân thì đã được tiêm mũi vaccine thứ 3 ngừa COVID-19, và đây được xem là yếu tố rất thuận lợi để địa phương này thực hiện thành công việc thí điểm đón khách nước ngoài. Phản ánh của phóng viên Minh Thắm thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm đón khách quốc tế áp dụng tiêu chí hộ chiếu vaccine và tổ chức tour theo hình thức khép kín. Nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc mở cửa lại này. Ông Lê Phong Trần, giám đốc thị trường quốc tế của công ty Fiditour Vietlust Tour cho biết:
chúng tôi đã liên hệ với tất cả khách sạn hàng không, đưa ra những cái gói kích cầu hấp dẫn để mong rằng khách nước ngoài họ quay người trở lại Việt Nam. Ngay trong thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, chúng tôi làm ra những cái tour du lịch mới, trải nghiệm mới và chuẩn hóa lại. Đó là cái điểm mới nhất mà chúng tôi đã có.
Bên cạnh việc khôi phục, phát triển sản phẩm, thì các doanh nghiệp du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động tiếp cận, tìm hiểu các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chí an toàn về du lịch của quốc gia và tham khảo thêm kinh nghiệm từ các nước khác đã mở cửa thành công trong thời gian qua để tập huấn cho nhân sự, chuẩn hóa các quy trình đón khách quốc tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp đều theo dõi sát sao tình hình ở 5 tỉnh thành đã được chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11 để có những đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn quy trình của mình. Ông Nguyễn Minh Mẫn, giám đốc truyền thông TST Tourist cho biết:
chúng tôi xây dựng một cái mô hình chuẩn trong việc đảm bảo an toàn khi mà đưa khách vào và đảm bảo cái quy chuẩn của quốc tế, và chúng tôi cũng sẽ kết hợp với lại sở du lịch của các tỉnh thành Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam trong việc đón khách quốc tế, và chúng tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ có một cái bước đột phá.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành du lịch thành phố đã có những sự chuẩn bị rất kỹ càng cho việc đón khách quốc tế, đặc biệt là các phương án xử lý khi có rủi ro F0 trong đoàn khách.
Chăm sóc về mặt y tế để khách yên tâm sẽ là một cái yếu tố cạnh tranh trong việc đón khách quốc tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chăm chút hơn về các cái sản phẩm, và chúng tôi cũng phát động các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển, các hãng hàng không và các cái trung tâm thương mại cũng có những dịch vụ, cũng có gói sản phẩm riêng dành cho khách quốc tế, để khi khách quốc tế đến với thành phố Hồ Chí Minh lần này sẽ có một cảm nhận rất là khác.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin được nhắc lại một con số đáng chú ý, đó là vào năm 2019, tức là ngay trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, thì lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm đến một nửa lượng khách quốc tế của cả nước. Điều này cho thấy là thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò rất là quan trọng trong việc khôi phục thị trường khách quốc tế của cả nước. Có đúng không ạ, thưa ông Nguyễn Anh Tuấn ạ?
Đúng, rất là đúng, bởi vì là thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu của ngành du lịch của nước trong suốt nhiều năm vừa qua. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà tăng trưởng nhanh nhất thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là giữ cái vai trò đó. Thì tuy nhiên là đại dịch COVID-19 lại đã ảnh hưởng nặng nề nhất đối với thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tập hợp rất nhiều các cái doanh nghiệp mà lớn, kể cả trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, các doanh nghiệp lữ hành đầu tàu hàng đầu của Việt Nam chủ yếu lại ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và vì vậy trong suốt gần 20 năm đại dịch COVID đã tác động tới các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn và ảnh hưởng nặng nề như vậy. Và nên khi mà có chủ trương mở cửa thì phấn khích hơn ai hết chính là các cái doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để mà là góp phần vào khắc phục khó khăn rồi là phục hồi để phát triển. Và chính vì vậy thì chúng tôi thấy là khi mà có cái chủ trương mở cửa như vậy thì các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động vào cuộc và đã thể hiện trong các cái phát biểu mà các cái đại diện doanh nghiệp vừa qua đã nêu. Và vì vậy thì chúng tôi rất là phấn khởi khi mà thấy các cái doanh nghiệp đã cố gắng vượt mọi khó khăn, để nỗ lực để đưa ra được các cái sản phẩm dịch vụ mới để đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu mới của khách du lịch trong cái giai đoạn mở cửa sắp tới. Thì tuy nhiên ở đây nó không chỉ là vấn đề các doanh nghiệp đã bị tổn thương và người ta đã cố hết sức. Vì vậy chính quyền rồi là các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc nhiều hơn, chủ động quyết liệt hơn để làm chỗ dựa, làm niềm tin cho các doanh nghiệp, hỗ trợ thực sự cho các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho họ có thể tổ chức đón khách du lịch một cách thuận lợi, nhanh nhất. Và có bất kỳ một cái khó khăn gì là chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng phải chủ động vào cuộc để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thay vì mà chúng ta phải yêu cầu họ gây khó cho họ hoặc là có những cái quy trình thủ tục mà nó không thống nhất để tạo cho cái khó khăn cho các doanh nghiệp khi mà triển khai thực hiện.
Dạ vâng ạ. Còn bà Huỳnh Phan Phương Hoàng có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Theo bà thì một khi thành phố Hồ Chí Minh được mở cửa đón khách quốc tế cũng như là tổ chức các cái tour tuyến đưa khách đến các tỉnh thành phố khác thì sẽ tạo ra những cái xung lực mạnh mẽ ra sao để có thể giúp vực dậy ngành công nghiệp không khói của nước nhà sau dịch bệnh ạ?
Với thành phố Hồ Chí Minh thì như tiến sĩ Nguyễn Tuấn đã nói là không chỉ là thị trường nguồn mà nó là một thị trường quan trọng trong cái điểm đến của Việt Nam. Thì như vậy thì du lịch là một cái ngành kinh tế tổng hợp, vì vậy chúng ta thành phố Hồ Chí Minh đã là một cái đầu tàu. Khi mà thành phố Hồ Chí Minh phát triển phục hồi được du lịch thì nó sẽ tạo được một cái động lực cực lớn để chúng ta có thể kéo theo ở các khu vực lân cận, mà chúng ta có thể là kéo những cái khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước. Thì như vậy thì với những cái tiêu chí đó thì là đối với thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chúng ta có rất là nhiều cái lợi thế để chúng ta có thể đón khách quốc tế đến với chúng ta. Thì ví dụ như về hạ tầng thì hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh là đi đầu trong cái việc là vùng xanh, tỷ lệ tiêm chủng ngừa vaccine của chúng ta đủ liều đã gọi là trên 95%, và cái mũi tăng cường thứ hai nó cũng đã trên 75%. Bên cạnh đó thì là về cụm cảng hàng không thì đây là một cái cảng hàng không lớn quốc tế, có nhiều chuyến bay đến và kết nối, chúng ta có thể lan tỏa đi tất cả các thành phố khác trong Việt Nam. Và cái thứ ba nữa là cái mạng lưới giao thông về hạ tầng của chúng ta là kết nối với các tỉnh lân cận rất là thông suốt, rất là dễ dàng để chúng ta đi. Về dịch vụ thì hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh là hệ thống về nhà hàng khách sạn thì khỏi phải nói rồi, chúng ta đã sẵn sàng để có thể phục vụ đón khách quốc tế. Về nhân sự phục vụ thì cũng là luôn luôn được trao dồi để mà sẵn sàng đón khách. Các cái điểm mà đến tham quan những cái điểm vui chơi hoạt động giải trí thì hiện nay thì là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là sở và các doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn, mặc dù trong 2 năm qua dịch bệnh nhưng mà chúng tôi luôn luôn là phối hợp cùng với ủy ban và sở ban ngành để chuẩn bị cho cái việc là các cái sản phẩm, làm mới lại tất cả các sản phẩm để mà khi khách quốc tế đến là chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mới để chúng ta giới thiệu đến với khách hàng. Tôi nói ví dụ như hiện nay những cái chương trình là đi ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh sau đó chúng ta đi về Cần Giờ thì nó có những cái sản phẩm mới mà đặt tên rất là kêu, giống như là chúng tôi đang nói là lắng nghe hơi thở của rừng ở thành phố Hồ Chí Minh, mà tại sao lại nghe hơi thở của rừng, để chúng ta thấy được một cái Hồ Chí Minh nó khác biệt như thế nào. Rồi đối với các cái chương trình đi về Củ Chi, mình chúng ta cũng phải thay đổi theo những cái hành vi sống của khách sau dịch, như vậy chúng ta phải khép kín. Ngoài ra thì cái sẽ làm đánh bật cho khách hàng biết khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có cái xe buýt 2 tầng tham quan thành phố, cũng như là cái sự khác biệt của cái việc là chúng ta vừa đi trên đường phố và chúng ta vừa đi trên sông để chúng ta xem được cái cảnh hoàng hôn cũng như là bình minh ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng mới vừa phát động cái phong trào là Thành phố Hồ Chí Minh xanh và sạch. Thì như vậy là chúng ta đến với Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể thuê xe đạp để chúng ta có thể đi vòng hết tất cả các ngõ ngách ở trong Thành phố Hồ Chí Minh và tạo được một cái nét gọi là xanh cho thành phố. Thì như vậy là mặc dù rất là khó khăn, gần hai năm qua hầu như là phải dừng chuyển động, nhưng chúng tôi luôn luôn phối hợp cùng với lãnh đạo sở ngành cũng như thành phố để mà chuẩn bị tất cả những cái sản phẩm để chúng ta khi mở cửa là chúng ta có thể sẵn sàng đón khách cũng như là giới thiệu với du khách về một Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi như thế nào ạ?
Dạ vâng, quả thật nghe bà Phương Hoàng vừa mới giới thiệu thì chúng tôi cũng hình dung ra rất là nhiều những chương trình tour tuyến hấp dẫn đang chờ đón đợi cả những du khách nội địa cũng như là du khách quốc tế. Đến nay thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vẫn đang giữ một cái lộ trình là mở lại các hoạt động đón khách du lịch quốc tế như bình thường từ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 sắp tới. Nhưng mà tại hội thảo thống nhất lộ trình mở cửa du lịch quốc tế vào chiều qua đấy ạ, thì đại diện của rất là nhiều bộ ngành từ giao thông vận tải cho đến công an cũng như là các chuyên gia hàng không hay là chuyên gia kinh tế thì đều khẩn thiết yêu cầu mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế ngay từ tháng 2 tới ạ. Xin được hỏi quan điểm của ông Nguyễn Anh Tuấn về vấn đề này ạ.
Vâng, hội thảo hôm qua rất là sôi động khi mà một cái quá trình dài chúng ta đã thấy là gần 2 năm không đón khách và khi mà có cái chủ trương để mở lại cái hoạt động của khách du lịch quốc tế như bình thường vào dịp 30 tháng 4 thì các đại biểu dự hội nghị rất là đồng tình với các cái chủ trương đó của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và với một cái yêu cầu hiện nay để làm sao phục hồi và phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì rõ ràng là các bộ ngành địa phương rồi là các cái doanh nghiệp đều rất mong mỏi làm sao mở ngay được cái hoạt động du lịch, bởi vì du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, nó sẽ giúp phát triển lan tỏa tới các ngành kinh tế khác. Khi du lịch mở cửa thì lập tức sẽ tác động tới các ngành kinh tế khác phát triển nhanh chóng. Và chính vì vậy thì bất kỳ ai dự hội nghị cũng đều mong mỏi, bởi vì gần 2 năm rồi, ngay cả cái nhu cầu du lịch nội địa thôi, của người dân thôi cũng rất mong muốn được đi du lịch bình thường. Thì tuy nhiên ở đây thì vẫn có một cái lo lắng nhất định, đó là chúng ta làm sao khi mà đã mở cửa thì cái dịch vụ cho khách phải đảm bảo là tối ưu bình thường như trước. Vì chúng tôi lo lắng là gần 2 năm vừa qua chúng ta đóng cửa rồi các cơ sở chưa đã chuẩn bị sẵn sàng cho các dịch vụ, thì vẫn có e ngại rằng khi mà mở cửa ngay thì tức là cái dịch vụ chúng ta chưa tốt thì lại ảnh hưởng đến cái hiệu quả của quảng bá. Thế thì tuy nhiên nếu mà có được những cái quyết tâm thực sự của các cái doanh nghiệp cam kết khẳng định rằng là các cái dịch vụ cung cấp cho khách du lịch sẽ tốt ngay khi thực hiện mở cửa, thì chúng tôi thấy cũng cần nghiên cứu các cái ý kiến của các bộ ngành cũng như là các cái doanh nghiệp, các chuyên gia, nhất là chuyên gia của Bộ Y tế Tiến sĩ Thu Anh vừa qua, để mà chúng ta có thể mở cửa sớm hơn cho hoạt động du lịch quốc tế. Bởi vì như quan điểm của chị Thu Anh là chúng ta không thể ngồi yên khi mà chúng ta đã thực hiện các cái tiêm vaccine phủ rộng như vậy. Nếu mà kéo dài nữa thì thực sự là ảnh hưởng đến cái hoạt động của ngành du lịch, phá sổ ngành du lịch. Và chính vì vậy thì chúng tôi thấy rằng là nếu chúng ta có được một quyết tâm, các doanh nghiệp quyết tâm thực sự và cung cấp dịch vụ, khẳng định những cái cam kết của mình trong việc cung cấp dịch vụ đáp ứng đúng cái chất lượng và yêu cầu, cái nhu cầu thị hiếu mới của khách du lịch, đồng thời chính quyền địa phương, các bộ ngành chức năng rồi là các cái cơ quan liên quan cam kết nỗ lực cao độ cho ngành du lịch, các cái doanh nghiệp du lịch triển khai thực hiện cái việc đón khách một cách là an toàn thuận lợi.
Dạ vâng ạ.
Chắc chắn là cái việc mở sớm là bình thường, bởi vì như hiện nay thì chúng ta cũng không có ngăn cấm gì với người trong nước cả. Thì những cái quan điểm của chuyên gia thì rõ ràng khách quốc tế cũng như vậy, khi mà họ vào đây họ đã thực hiện là ít nhất là tiêm 2 mũi vaccine và chúng ta vẫn yêu cầu là phải có được cái kết quả xét nghiệm âm tính trước khi mà vào Việt Nam. Vậy chúng ta cũng đã chắc là được rồi. Khi mà cái lượng khách tiềm năng vào với Việt Nam thì chúng ta cũng không nên e ngại và e sợ Covid quá mức, khi mà chúng ta đã có những cái kinh nghiệm trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh vừa qua. Đồng thời là với cái chiến dịch tiêm phổ rộng vaccine như vậy, gần như là Việt Nam đã gần đứng trong 5 nước mà có cái lượng tiêm phổ rộng vaccine lớn nhất trên thế giới. Và vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để mà tổ chức đón khách. Vấn đề là chúng ta cùng bắt tay vào cuộc thống nhất, có một cái quy trình đơn giản và thông báo một cách rõ ràng, minh bạch cho các doanh nghiệp, và cứ thế các doanh nghiệp dựa vào đó để mà triển khai thực hiện và có những cam kết của mình trong chất lượng dịch vụ, thì chắc chắn là tổ chức cái chiến dịch mở cửa sẽ rất thành công.
Dạ vâng ạ. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cũng có vừa mới nhắc đến một cái quan điểm của tiến sĩ Thu Anh là giám đốc của một viện nghiên cứu y khoa tại cái hội thảo vào chiều qua, đó là đóng cửa du lịch thì không giúp làm giảm lây lan dịch bệnh, và để mở cửa thì cũng rất là cần quan tâm tới năng lực y tế quốc gia. Không biết là bà Huỳnh Phan Phương Hoàng có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Liệu chúng ta cần có những cái cải thiện ra sao về mặt y tế để du khách nước ngoài yên tâm lựa chọn Việt Nam là điểm đến vừa an toàn mà vừa hấp dẫn ạ?
Tôi cũng đồng quan điểm như vậy, thì chúng ta cần phải nhanh mở cửa lại du lịch. Như vậy là việc nhanh chóng khôi phục lại các cái đường bay thương mại và quốc tế là hiện nay là theo cái xu hướng chung. Thì như vậy chúng ta phải sống chung và theo đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng là chúng ta sẽ là thích ứng linh hoạt, chứ không chúng ta không thể nào thụ động như trước kia. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta phải làm sao để đảm bảo được an toàn trong phòng dịch. Thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Thì như vậy thì với cái ý kiến của tiến sĩ Thu Anh á, thì chúng ở về phía góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi đề nghị là hiện tại là chúng ta đang rất là nỗ lực để chúng ta mở cửa, và chúng ta cũng xây dựng đàm phán cũng rất là nhiều nước để mà chúng ta chấp nhận, các nước để chấp nhận được cái hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Và Bộ Y tế cũng đã đưa ra những cái văn bản, những cái kịch bản, những cái để triển khai xuống cho các doanh nghiệp. Và chúng tôi sẽ thực hiện theo những cái tiêu chí, và làm sao để làm được điều đó thì cái phần này là chúng tôi cần phải được có cái sự hướng dẫn cụ thể. Ví dụ như hiện nay muốn cấp được cái hộ chiếu vaccine, tại vì một khi chúng ta mở cửa đón khách quốc tế, chúng ta mời khách đến và chúng ta chấp nhận cái hộ chiếu vaccine đó của các nước, thì như vậy khi chúng ta mở cửa thì đồng nghĩa với chuyện chúng ta phải giao thương vừa đi vào và vừa đi ra, chứ không thể nào chúng ta chỉ nghĩ đến cho việc chúng ta đón khách mà chúng ta không nghĩ đến việc là chúng ta đưa người Việt Nam chúng ta đi ra các nước mà đã mở cửa cho mình như thế nào. Vì nếu mà chỉ là một chiều thì đồng nghĩa tới chuyện là cái kinh phí để mà tổ chức cho các cái chuyến, cho các cái khách hàng đến với quốc tế với chúng ta nó rất là cao. Chúng ta phải có buộc giao thương qua lại giữa hai nước thì cái chi phí giá thành nó mới hạ, và khách hàng mới có thể, khách quốc tế mới có thể tính toán đến cái việc đến với Việt Nam chúng ta. Nếu chúng ta không có cái bài toán này, cái việc chúng ta cân bằng việc là đi du lịch nước ngoài và đón khách quốc tế đến với Việt Nam. Như vậy thì cái việc để cấp được cái hộ chiếu vaccine đó, nó có 3 bước theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên 3 bước đó nó như thế nào, triển khai xuống cho các doanh nghiệp để thực hiện thì hiện nay chúng tôi chưa có. Vì như vậy thì là cần các bộ ngành cần phải có những cái hướng dẫn cụ thể và các cái thủ tục để mà làm sao để có được cái hộ chiếu vaccine. Thì như vậy thì mặc dù chúng tôi đã đọc được trong các cái hướng dẫn của Bộ Y tế, muốn làm được cái khởi tạo được cái QR code đó, nó có trong vòng 1 năm và nó có 3 bước. Tuy nhiên 3 bước đó liên lạc những bộ ngành nào thì chúng tôi chưa có. Vì vậy là cần phải hướng dẫn cho đầy đủ cho doanh nghiệp để khi mà khôi phục trở lại thì chúng tôi sẽ có một cái quy chuẩn thông suốt từ trên xuống dưới để chúng tôi cứ thế mà theo mà thực hiện, và nó sẽ dễ dàng hơn trong cái việc là chúng ta đón khách đến và chúng ta đưa người Việt Nam chúng ta đi ra nước ngoài theo những nước mà họ đã chấp nhận cái hộ chiếu vaccine của Việt Nam ạ.
Dạ vâng ạ, hy vọng là những cái vướng mắc bất cập mà bà Phương Hoàng vừa đề cập sẽ nhanh chóng được giải quyết. Và để đảm bảo những phương án đón khách quốc tế an toàn và hiệu quả thì Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh có yêu cầu.
Thứ nhất, cần ban hành hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh đảm bảo an toàn y tế tại các cửa khẩu quốc tế và triển khai thống nhất trên toàn quốc phù hợp với việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Thứ hai, cần phải khôi phục chính sách miễn thị thực xuất nhập cảnh visa đã áp dụng đối với các thị trường khách du lịch quốc tế từ trước năm 2020. Thứ ba, tăng cường đàm phán nhằm gia tăng số lượng các quốc gia vùng lãnh thổ công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng hay còn gọi là hộ chiếu vaccine của Việt Nam để phục vụ việc đưa khách du lịch nước ngoài trong điều kiện bình thường mới. Thứ tư là gia tăng tần suất kết nối các đường bay thương mại quốc tế thường lệ phục vụ khách du lịch. Thứ năm là các cơ quan quản lý du lịch các cấp, các địa phương, các điểm đến du lịch phải tăng cường truyền thông, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm đảm bảo an ninh, an toàn, có phương án và chủ động xử lý các cái sự cố y tế phát sinh.
Dạ vâng, theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng thì cùng với 5 vấn đề mà Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch vừa mới đề cập thì cái việc mở cửa làm sống lại hơi thở của ngành du lịch còn cần lưu tâm thêm những cái nội dung gì nữa hay không ạ?
Dạ. Ngoài cái 5 cái điểm mà Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã nói thì chúng tôi bản thân chúng tôi thực hiện trực tiếp Thì như vậy là hiện nay á, là chúng tôi đơn cử, chúng tôi nói ví dụ về cái việc là kết quả xét nghiệm test gọi là PCR trước 72 giờ nhập cảnh. Hiện nay chúng ta đang áp dụng là 72 giờ nhập cảnh. Thì như vậy là hiện nay là nó sẽ đang gây trở ngại rất là khó khăn cho những cái thị trường xa hơn, ví dụ như Bắc Mỹ hay là châu Âu, mà chúng ta phải bay trên nhiều chuyến bay, vượt tuyến đổi ngày, lệch múi giờ. Thì như vậy thì là những cái người khách hàng đó của chúng ta muốn đi về đến Việt Nam mà có kết quả trước 72 tiếng á, thì là sẽ rất là rủi ro, và họ rất là khó có thể đặt được cái lịch test PCR này. Tại vì thường cái lịch test PCR này, tôi nói ví dụ đi, các anh muốn đặt thì các anh phải đặt yêu cầu từ ngày hôm trước, và ngày hôm sau các anh mới có kết quả. Thì như vậy là các anh đã bị mất 24 giờ để các anh lấy được cái tờ giấy đó, rồi các anh lại mua vé máy bay để các anh đi. Thì như vậy là hiện nay nó đang rất là rủi ro cho cái người khách hàng khi mà người ta, khách quốc tế thì đến với chúng ta. Thì như vậy thì là trong cái quá trình thực hiện chương trình thí điểm du lịch á, thì chúng tôi có thấy là cái mục số 1, cái công văn của 13375 của ban chỉ đạo mà của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đó, thì là họ có cái yếu tố là thoáng hơn, có nghĩa là họ chấp nhận với cái việc là xét nghiệm âm tính cái PCR đó trong vòng 72 giờ sau bây giờ xuất cảnh. Là xuất cảnh là cái giờ mà các anh ở tại cái địa phương đầu tiên mà khi anh xuất cảnh đi ra khỏi nước của anh để anh có thể bay trở về lại Việt Nam á. Thì như vậy là nó sẽ hỗ trợ hơn cho các du khách quốc tế khi đến với Việt Nam, và nó cũng theo đúng cái xu thế mà các nước hiện nay như Thái Lan hay là Singapore mà người ta đang áp dụng. Vậy vậy chúng ta ngoài những 5 điểm mà Tổng cục Du lịch đã nói, thì chúng tôi cần phải bổ sung thêm cái phần này. Thì như vậy thì nó mới là điều số 6 để chúng ta có thể hoàn thiện lại một cái quy chuẩn để chúng ta có thể hỗ trợ hơn trong cái phần là đón khách, cũng như là chúng ta đưa khách đi nước ngoài, và chúng khi quay trở lại là chúng ta phải cần có thời gian như vậy.
Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt Travel đã bàn luận cùng chúng tôi.